là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh không khí chuẩn bị lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức Cà phê Doanh nhân tháng 12 nhằm tổng kết đánh giá chương trình Cà phê Doanh nhân trong năm 2017, đồng thời giải đáp các vướng mắc kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và gần 100 doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2017, dự kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức 9 buổi gặp mặt chương trình cà phê doanh nhân, nhưng do một số nguyên nhân khách quan nên chỉ tổ chức thực hiện được 4 buổi cà phê doanh nhân vào tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 12. Thông qua các buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn, thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tham dự tích cực, tham gia ý kiến, phản ánh những khó khăn vướng mắc cũng như những đề xuất kiến nghị để lãnh đạo tỉnh, các ngành nắm bắt, xem xét có biện pháp tháo gỡ, giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn. Gần 30 ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp doanh nhân phản ánh trong năm đã được các đồng chí lãnh đạo tiếp thu giải quyết và xử lý trực tiếp dưới nhiều hình thức với sự đồng thuận của doanh nghiệp. Đối với những nội dung cần có thời gian xem xét nghiên cứu, sau các buổi gặp mặt, tỉnh đã giao cho các ngành có văn bản trả lời hoặc cử cán bộ trực tiếp xuống giải quyết tháo gỡ cùng doanh nghiệp. Qua việc tổ chức chương trình cà phê doanh nhân cũng được cộng đồng đánh giá cao bởi là một kênh kết nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp cũng được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng giao lưu liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thân thiện, gần gũi, đúng với tiêu chí chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình cà phê doanh nhân năm 2017 vẫn còn những hạn chế như chưa tập trung vào chủ đề nóng phức tạp. Trong các kỳ tổ chức chưa mời được các chuyên gia kinh tế để phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn hay phổ biến chính sách mới. Dự kiến trong năm 2018, tỉnh sẽ tổ chức 9 buổi cà phê doanh nhân định kỳ vào thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2018. Chương trình cũng sẽ được tổ chức theo khu vực với các nhóm chủ đề. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp doanh nhân trong thời gian qua đã đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là những đóng góp cho kết quả thu ngân sách. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đồng thời sẽ đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động trong quý 1 năm 2018. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong các thủ tục về đầu tư thông qua Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Xúc tiến Thương mại của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của Sở Công Thương. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân có thể thẳng thắn chia sẻ những khó khăn vướng mắc, hiến kế cho tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội không chỉ qua chương trình này mà qua nhiều kênh khác nhau. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành thành phố đóng góp xây dựng chương trình phong phú, đa dạng hơn, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017, huyện Trấn Yên đã đến thăm hỏi động viên chúc mừng và tặng quà cho 3 giáo xứ trên địa bàn. Hiện nay huyện Trấn Yên có 3 giáo xứ và 20 họ giáo với trên 6.560 giáo dân. Những năm qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện có bước chuyển biến tích cực. Các chức sắc tín đồ tôn giáo đã tuân thủ các quy định của nhà nước về hoạt động tôn giáo. Những nhu cầu chính đáng hợp pháp của tổ chức và cá nhân trong các tôn giáo được coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển một cách bình đẳng, góp phần ổn định chính trị xã hội ngay từ cơ sở. Nhân dịp lễ Noel và chuẩn bị đón chào năm mới, huyện Trấn Yên đã đến thăm hỏi và tặng quà cho giáo xứ Nhân Nghĩa, Mỹ Hưng, Bảo Long, thăm hỏi tặng quà cho linh mục, quản nhiệm xứ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng giáo xứ, trưởng ban hành giáo, trưởng tu viện Mến Thánh Giá và chúc giáo dân đón Noel vui vẻ an lành.
Nhân dịp Giáng sinh năm 2017, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tặng quà Noel cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Gần 100 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã được tặng sữa, bánh kẹo và thuốc bổ với trị giá trên 10 triệu đồng. Những món quà nhỏ cùng không khí ấm áp đầy yêu thương của chương trình đã tiếp thêm động lực giúp các em chiến đấu với bệnh tật.
Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái hiện có gần 900 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội và 4 câu lạc bộ. Năm 2017, các hội viên Hội Thầy Thuốc Trẻ đã tích cực thực hiện 3 cuộc vận động lớn của hội là Thầy Thuốc Trẻ học tập rèn luyện nâng cao y đức, Thầy Thuốc Trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và Thầy Thuốc Trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Trong năm, hội đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hơn 5.000 lượt người, tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, ngày Chủ nhật đỏ, tập huấn rửa tay bằng xà phòng, tập huấn sơ cấp cứu tai nạn thương tích ban đầu, truyền thông phòng chống một số bệnh dịch mùa hè cho nhân dân. Trong công tác nghiên cứu khoa học, hội viên của hội đã thực hiện 29 đề cương và sáng kiến khoa học cấp ngành được nghiệm thu, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực cải tiến chất lượng bệnh viện, ứng dụng các kỹ thuật mới vào khám chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân, nâng cao ý đức bác sĩ và sự hài lòng của người bệnh.
Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức tập huấn vận hành và quản lý các công trình cấp nước dựa vào cộng đồng. 55 cán bộ phòng nông nghiệp và cán bộ các xã trong vùng dự án trên địa bàn các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình và Lục Yên được tìm hiểu các bước khởi động, lập kế hoạch và thiết kế xây dựng và vận hành bảo trì chương trình. Tham gia tập huấn giúp cán bộ xã và phòng nông nghiệp các huyện có thêm kỹ năng quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt bền vững.
Năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại thụ lý 34 việc, tương ứng với số tiền trên 130 tỷ đồng, tăng 25,9% về việc và 8% về tiền so với cùng kỳ. Nhưng đến nay mới chỉ giải quyết được 9 việc, thu được số tiền gần 23 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này là do số tiền phải thi hành liên quan đến tín dụng, ngân hàng cao hơn nhiều lần so với giá trị tài sản thế chấp của các tổ chức tín dụng ngân hàng, tài sản bán đấu giá nên không có người mua. Bên cạnh đó, việc tổ chức xác minh tài sản một số vụ việc chưa được thực hiện chặt chẽ nên khó thi hành.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện đề án triển khai thực hiện nghị quyết số 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với tất cả niềm tin, sự kỳ vọng và ý thức trách nhiệm cao. Báo Nhân dân bình luận, nghị quyết số 54 tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố mang tên Bác, đầu tàu về kinh tế của cả nước phát triển mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với tốc độ nhanh, mạnh mẽ hơn. Nghị quyết số 54 trao cho Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiều thẩm quyền vượt trội so với Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Tuy nhiên, sẽ còn một chặng đường khá dài trước khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có đề án cụ thể rõ ràng, đầy đủ trình Hội đồng Nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền cao hơn để triển khai thực hiện nghị quyết số 54. Việc thực hiện nghị quyết này như thế nào cũng chính là thước đo uy tín, năng lực, sự sáng tạo, đổi mới của lãnh đạo chính quyền thành phố, không chỉ với Quốc hội mà còn với chính hàng triệu người dân địa phương và cử tri cả nước. Hy vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá ngoạn mục hơn từ cơ chế chính sách đặc thù, xứng đáng với niềm tin của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước. Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là quy định bắt buộc đối với xe ô tô khi tham gia kinh doanh vận tải. Đây là phương pháp tiên tiến hiệu quả được nhiều nước trên thế giới áp dụng từ lâu, giúp cả doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước tăng khả năng điều hành quản lý. Thiết bị giám sát được coi như hộp đen bởi thiết bị giám sát hành trình tích hợp đầy đủ các thông số cần thiết như tên đơn vị kinh doanh vận tải, tên Sở Giao thông Vận tải, nơi cấp giấy phép kinh doanh, biển số xe, trọng tải xe, số lượng hành khách, tốc độ, thời gian, tọa độ của phương tiện. Nhưng rất tiếc, thế mạnh từ thiết bị chưa được phát huy. Để thiết bị giám sát hành trình thật sự có tác dụng cảnh báo ngăn ngừa vi phạm giao thông, phòng tránh tai nạn, việc cơ quan chức năng phải khẳng định tính hữu ích của thiết bị thông qua việc xử lý dữ liệu thu thập được. Chỉ khi các quy định về khai thác sử dụng dữ liệu được thực hiện đúng thì việc lắp đặt hộp đen mới không mang tính đối phó, các quy định của pháp luật về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, việc Tổng cục Hải quan đình chỉ 8 hải quan cửa khẩu Nội Bài do có hành vi thái độ thiếu chuẩn mực là quyết định kịp thời. Thế nhưng, đáng tiếc là nó xuất phát từ sự phát hiện tố cáo của người dân, khởi đầu trên mạng xã hội mà không phải từ sự phát hiện của lực lượng thanh tra công vụ. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2017, thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện kê khai thuế ở Việt Nam quá lớn. Thủ tục không chỉ phiền hà, rắc rối, mà điều đáng ngại là các doanh nghiệp cá nhân nộp thuế rất không hài lòng về lề lối, tác phong và thái độ của cán bộ thuế. Chúng ta đang thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức với mục tiêu chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Nếu xem đây là những giá trị cơ bản của nền công vụ của chúng ta trong thời gian tới, thì nhất thiết
loại khỏi tổ chức những cán bộ công chức có những hành vi lệch chuẩn như nhũng nhiễu có tổ chức, lợi dụng chức vụ gây hậu quả không tốt cho tổ chức, cho công vụ. Các tham luận tại diễn đàn bảo hiểm nông nghiệp nhận diện thách thức thúc đẩy tăng trưởng do báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội đều chung một nhận định: bảo hiểm nông nghiệp mặc dù được triển khai đồng bộ và quyết liệt từ năm 2011 nhưng vẫn bộc lộ nhiều khó khăn hạn chế. Sau khi phân tích những nguyên nhân thách thức mà bảo hiểm nông nghiệp đang gặp phải, các đại biểu đã đề xuất nhiều kiến nghị nhằm đưa bảo hiểm nông nghiệp thực sự đi vào cuộc sống, thực sự là tấm khiên vững chắc. Theo đó, vấn đề quan trọng nhất vẫn nằm ở việc hoàn thiện chính sách. Nhà nước cần hoàn chỉnh thêm chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Có thể nói rằng, để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc triển khai làm sao để bảo hiểm nông nghiệp thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng vẫn là một vấn đề lớn cần quan tâm. Cội là nguồn, là gốc khác, là nơi cắt rốn chôn nhau, là nơi hội tụ tình thân, đoàn viên sum họp. Được gìn giữ vun đắp từ ngàn đời nay, ý thức về nguồn cội trở thành máu thịt của mỗi người, kết tinh thành bản sắc văn hóa dân tộc. Vun đắp cội nguồn cho sâu dễ bền gốc, cho cành lá cây đời mãi mãi xanh tươi là nhu cầu tự thân của mọi cá thể trong dòng giống con lạc cháu hồng. Kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Trân quý mọi tình cảm và công hiến của kiều bào cho đất nước, quê hương. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta dành sự quan tâm sâu sắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người con xa tổ quốc trở về quê hương đầu tư, góp tâm sức trí tuệ xây dựng đất nước. Đáp lại tình cảm yêu quý và sự quan tâm sâu sắc ấy, đa số kiều bào phấn khởi tin tưởng vào vị thế đất nước và tương lai tươi sáng của dân tộc. Hoạt động xúc tiến đầu tư của các doanh nhân, doanh nghiệp do kiều bào ta làm chủ từ nước ngoài về Việt Nam ngày càng nhiều, lượng kiều hối không ngừng tăng. Kiều bào ta đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa hình ảnh vị thế Việt Nam có chỗ đứng ngày càng xứng đáng trên trường quốc tế.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, phản ứng việc nước này tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng trước. Tất cả 15 thành viên gồm Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu ủng hộ. Nghị quyết do Mỹ soạn thảo cấm gần 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc đặt ra một mức trần 500.000 thùng mỗi năm và sắp hiệu lực ngay trong tháng 1. Nghị quyết cũng bày tỏ quan ngại về khoản ngoại tệ mà Triều Tiên thu được từ lao động xuất khẩu, do đó yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 2 năm kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Các nước thành viên Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ phải kiểm tra hoặc bắt giữ các tàu của Triều Tiên nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt tại hải cảng hoặc vùng biển của mình. Cựu thủ hiến Catalan, ông Carles Puigdemont vừa bày tỏ mong muốn trở thành lãnh đạo địa phương này. Tuyên bố được ông Carles Puigdemont đưa ra sau khi phe ủng hộ Catalan độc lập đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử nghị viện do chính phủ Tây Ban Nha tổ chức ngày 21 tháng 12. Cựu thủ hiến Catalan cũng cho biết sẵn sàng gặp thủ tướng Tây Ban Nha nhưng ở một quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu với điều kiện ông không bị giới chức bắt giữ. Trong khi đó, thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định ông không có ý định gặp ông Puigdemont, đồng thời ám chỉ những nhân vật lãnh đạo ly khai hoặc bị bắt giữ hoặc bị tình nghi kích động nổi loạn không thể được trả tự do chỉ vì họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Chính quyền mới của Catalan được dự đoán là sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhất là đoàn kết các đảng phái vốn bị chia rẽ sau cuộc bầu cử địa phương. Người dân Palestine vẫn tăng cường các cuộc biểu tình chống lại quyết định của Tổng thống Trump trong việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Các cuộc đụng độ giữa dân thường và binh sĩ Israel đã xảy ra khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Ngày thịnh nộ mới đây đã diễn ra sau buổi cầu nguyện của các tín đồ ngày 22 tháng 12 tại thành phố Bethlehem ở bờ Tây. Những người biểu tình đã diễu hành trên con đường dẫn tới Jerusalem. Quân đội Israel đã đáp trả bằng bắn hơi cay và khí ga gây ra các cuộc đụng độ với người biểu tình. Tại giải Gaza, lực lượng quân đội Israel đã bắn vào những người biểu tình. Quan chức y tế Palestine cho biết hai dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Theo các tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ, trong ngày 22 tháng 12 cho biết hơn 600 người đã bị thương. Trong khi đó, tổng số người thiệt mạng đã tăng lên 9 người và hơn 4.000 người bị thương trong 2 tuần qua, kể từ khi Tổng thống Trump công bố quyết định về Jerusalem. Trước đó, ngày 21 tháng 12, Đại hội Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết bác bỏ bất kỳ sự thay đổi nào đối với địa vị của Jerusalem. Ngày 22 tháng 12, Tòa án quận Seoul, Hàn Quốc đã tuyên án 4 năm tù giam đối với nhà sáng lập tập đoàn Lotte là Shin Kyuk-ho về tội danh tham ô và trốn thuế. Ngoài ra, con trai ông, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Shin Dong-bin, đã bị tuyên án 20 tháng tù treo vì những vi phạm liên quan tới tài chính. Cũng trong phiên tòa, Shin Yung-ja, chị gái của Shin Dong-bin cũng bị tuyên án 2 năm tù giam. Chỉ duy nhất có ông Shin Dong-ju, anh trai của ông Shin Dong-bin, đồng thời là cựu phó chủ tịch Lotte Holding, đặt trụ sở tại Nhật Bản được tuyên bố chấp án. Ngoài 4 năm tù, nhà sáng lập 95 tuổi của Lotte còn bị phạt 3,5 tỷ won. Đây được xem là bản án khá nhẹ nhàng đối với cha con nhà sáng lập Lotte bởi tháng trước, các công tố viên đã đề nghị mức tù 10 năm và 300 tỷ won tiền phạt đối với ông Shin Kyu-ho. Ông Ho đã bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan tới những vi phạm về quản lý, bao gồm việc yêu cầu Lotte phải trả số tiền lương khoảng 50 tỷ won cho các thành viên trong gia đình mình, vốn còn chưa bao giờ làm việc tại công ty. Sau 4 tháng điều tra tập đoàn Lotte, vào tháng 10 năm 2016, các thành viên trong gia đình nhà sáng lập đã bị buộc tội vì vi phạm liên quan tới tài chính lên tới hàng trăm tỷ won.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa là đến Noel. Nhưng nhiều ngày qua tại các họ đạo, nhà thờ và các gia đình giáo dân trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này với mong ước đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình bà Bùi Thị Thúy, giáo dân ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đang hoàn tất việc trang trí hang đá chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm 2017. Đối với gia đình bà Thúy, Noel không chỉ là ngày lễ trọng đại để đồng bào Công giáo tưởng nhớ đến ngày Chúa Giêsu giáng thế, mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần sum họp cùng cầu nguyện cho nhau những điều tốt lành nhất. Bà Bùi Thị Thúy, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi thì nói chung là năm nào cũng thế. Năm nào thì gia đình tôi cũng chuẩn bị cái ngày mừng Chúa Giáng sinh. Thì gia đình tôi cũng bảo con cái tôi là sống tốt đời đẹp đạo. Rồi là thôi thì gia đình nhà mình là người Công giáo thì làm một cái hang đá để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh. Thì không những gia đình tôi mà tất cả mọi người đều là nô lức mừng cái ngày Chúa Giáng sinh này. Thế thì tôi cùng với lại cộng tác với con tôi nữa thì rất là phấn khởi chuẩn bị đón cái mùa xuân năm 2018 này được an lành và được hạnh phúc.
Càng gần ngày lễ Giáng sinh, không khí càng tưng bừng nhộn nhịp hơn. Tại giáo họ Cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, ngay từ đầu tháng 12, ban hành giáo đã huy động bà con giáo dân tích cực tham gia luyện tập văn nghệ. Dựng hang đá, trang trí cây thông Noel, dọn dẹp khuôn viên, nhà thờ khang trang sạch đẹp để đón Giáng sinh vui vẻ. Em Nguyễn Thị Hiền, giáo họ Cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình, vui mừng nói.
Cảm xúc của em thì rất là vui và hạnh phúc khi một năm qua đi và được đón chờ một ngày Giáng sinh tới, đó là ngày lễ Chúa hiện xuống trần gian. Và không chỉ riêng trong lòng em và tất cả mọi người trong họ giáo Cảng Hưng Lý đều rất phấn khởi và vui mừng khi ngày lễ Giáng sinh đang đến. Và chúng em cũng đã tập luyện văn nghệ rồi các tiết mục rất là chu đáo và hoàn chỉnh để phục vụ cho đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh.
Nói về mong muốn cho một mùa Giáng sinh mới, ông Nguyễn Văn Đối, trưởng ban hành giáo, giáo họ Cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình cho biết.
Hy vọng trong cái năm 2018, xin là trời ban xuống cho chúng ta được mưa thuận gió hòa, cộng với sự lãnh đạo tài tình của các cấp chính quyền để đưa nhân dân Yên Bình nói chung, cũng như trong đó có đồng bào Công giáo, được đón một cái năm mới và được một cái năm mới mà làm ăn nó gặp nhiều thuận lợi. May mắn hơn để cuộc sống chúng ta ngày càng phát triển.
Chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này, đồng bào Công giáo có cả một mùa vọng dài đến 4 tuần lễ để triển khai các hoạt động kỷ niệm. Ngoài làm hang đá, trang trí khuôn viên nhà thờ, các ca đoàn cũng đang tích cực tập luyện những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất để chào đón Noel. Ngoài các bài thánh ca truyền thống, các ca đoàn còn mang đến đêm đám sinh, sắp tới nhiều tiết mục nhảy múa, hiện đại tạo không khí sôi động đêm lễ. Đặc biệt, gia đồng ca phục vụ đêm lễ cũng đang khẩn trương tập luyện, tạo thêm sinh khí rộn ràng ấm áp trong những ngày cuối năm. Hiện tại, giáo xứ Yên Bái có 7 họ đạo với trên 2.200 giáo dân. Trong những năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn thành phố Yên Bái luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế, tích cực lao động sản xuất, nhờ đó đời sống của bà con từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Phêrô Phùng Mạnh Cầm, trưởng ban điều hành doanh trí giáo xứ Yên Bái cho hay.
Chúng tôi luôn luôn xác định là hang đá là nơi thiêng liêng nhất của những người Công giáo nói riêng. Cho nên chính vì thế, việc chúng tôi tổ chức đón Giáng sinh cũng như việc làm hang đá luôn luôn là một ngày hội lớn của những người Công giáo chúng tôi. Chúng tôi là những người Công giáo Việt Nam nói riêng và tất cả mọi người trên khắp toàn cầu nói chung. Đó là làm cho tất cả mọi người được sống hạnh phúc trong hòa bình và trong mọi sự tất cả được ấm no hạnh phúc. và cuộc sống giàu mạnh, dân chủ và yêu thương.
Nói về ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh, Linh Mục Nguyễn Đình Tuyến, Quản sự Yên Bái cho biết thêm.
25 tháng 12 là một cái ngày rất đặc biệt đối với những tín hữu Công giáo. Ngày lễ Giáng sinh hay là ngày lễ Giáng Trần muốn nói đến rằng là một vị thần linh từ trên cao giáng xuống dưới trần thế này. Thế và Ngài sinh ra không giống như là những cái con trẻ khác trong cái điều kiện rất là đặc biệt. Và vì thế mà đối với giáo hội Công giáo thì đây là một biến cố rất trọng đại.
Trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang hòa cùng khúc ca thánh ca rộn ràng, không khí của lễ Giáng sinh năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã tràn ngập trên khắp các nẻo đường. Đây không chỉ là ngày lễ đặc biệt đối với người Công giáo mà đã trở thành ngày hội chung cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Với thông điệp yêu thương và hòa bình, lễ Giáng sinh ngày nay đã dần trở thành hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng chung, nhộn nhịp, góp phần làm phong phú thêm đời sống tâm linh, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các tôn giáo trên địa bàn. Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần qua, miền Bắc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt rét nhất từ đầu mùa đông đến nay. Diễn biến thời tiết bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Để giảm thiểu tác hại do thời tiết, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho trẻ nhỏ trong quá trình khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái. Do nhiệt độ xuống thấp đột ngột, nhất là vào ban đêm và sáng sớm, nên con gái của chị Phạm Ngọc Anh ở thị trấn Yên Bình mới được 11 tháng tuổi đã phải vào nhập viện điều trị nội trú do viêm phế quản. Chị Anh cho biết trước khi vào viện cháu có các biểu hiện sốt cao liên tục, ho, khò khè, quấy khóc, không chịu ăn và hay chớ. Chị Phạm Ngọc Anh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Do thời tiết lạnh đột ngột nên cháu bị ho và sốt nên tôi cho cháu vào viện. Vào đây thì trang thiết bị đầy đủ, giường chiếc thì sạch sẽ, trong phòng thì ấm cúng cho nên là tôi rất là yên tâm cho cháu ở đây.
Để giảm thiểu tác hại do thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm rét hại kéo dài gây ra đối với tình hình sức khỏe của bệnh nhi đang khám chữa bệnh, tại các buồng điều trị khoa nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh luôn đảm bảo kín gió, có đủ chăn bông, cửa kính, hệ thống nước ấm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Riêng tại phòng đơn nguyên sơ sinh, bệnh viện còn trang bị thêm điều hòa 2 chiều, đảm bảo cho trẻ được chăm sóc và điều trị tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Thúy, người nhà bệnh nhân nói.
Cháu tôi vào đây là cháu tôi không ăn được, vào đây thì nằm đến nửa đêm thì cháu tôi ăn rất tốt. Đấy, cái phòng này thì tôi thấy là rất là sạch sẽ, điều hòa lúc nào 24/24, ấm áp.
Nói về công tác tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân, bà Nguyễn Thị Kim Dung, khoa nhi, Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Mùa đông ấy thì chúng tôi là có chăn bông và dưới thì có ga, có đệm để trải cho bệnh nhân. Vì là cái đặc thù của cái ngành nhi chúng tôi thì là các cháu là vệ sinh thì bất cứ lúc nào. Thế nên là dưới ga chúng tôi là nếu mà bệnh nhân lớn thì là ga vải.
Hiện tại khoa nhi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đang điều trị nội trú cho gần 70 trẻ chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm tai giữa và tiêu chảy. Theo các bác sĩ, mặc dù bệnh nhân vào nhập viện không gia tăng so với thời điểm giao mùa, tuy nhiên hầu hết bệnh nhi trong tình trạng bệnh nặng. Trong đó, đối tượng chủ yếu là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Trước thực tế đó, ngoài việc tích cực phòng chống rét cho người bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cũng đảm bảo việc giữ trữ đầy đủ thuốc men, phương tiện kỹ thuật và tăng cường công tác thường trực cấp cứu cho các bệnh nhân trong thời gian rét đậm kéo dài. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì ngay từ đầu cái vụ rét thì khoa phòng cũng có những cái dự trù đến ban giám đốc để xin là sửa sang lại phòng ốc và cải tạo lại một số những cái phòng mới xây dựng để cho đảm bảo là tất cả các phòng của trẻ nhỏ thì đều được trang bị có cửa kính hết để đảm bảo về vấn đề chống gió. Đồng thời thì vấn đề chăn màn thì 100% bệnh nhân vào viện thì đều sẽ được mượn chăn màn đầy đủ và chiếu đầy đủ. Bên cạnh đó thì đã tất cả các giường nằm của bệnh nhân thì đều được trang bị đệm. Đồng thời thì qua đây thì tôi cũng xin là khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh đó là trong những thời tiết rét đậm như thế này thì chúng ta hạn chế tối đa việc đưa em bé ra ngoài cũng như là chúng ta cần phải tăng cường dinh dưỡng cho các cháu.
Đến thời điểm này, nhìn chung các cơ sở y tế đều tăng cường các biện pháp chống rét cho người bệnh đến khám và điều trị, đồng thời tuyên truyền các biện pháp phòng chống rét cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh việc chủ động của ngành y tế, các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường giữ ấm cơ thể, che chắn nhà cửa, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ, tránh để trẻ tiếp xúc với người ốm và tụ tập nơi đông người. Khi trẻ có các biểu hiện nghi nhiễm bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em, thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.